mời quý khán giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 11 năm 1993 với chủ đề Trận Chiến Tâm Linh. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Tìm Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 11.
Cứ điều gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, có thể là một sự bất quân bình giữa âm và dương, đó là tác động của lực lượng phủ định mà chúng ta phải biết cân nhắc. Cho nên chúng ta có sự lựa chọn giữa phủ định và khẳng định. Rất đơn giản. Mỗi khi chúng ta suy nghĩ phủ định, chúng ta hãy chuyển sang khẳng định. Mỗi khi định nói điều phủ định, hãy đổi thành khẳng định. Mỗi khi chúng ta muốn ganh ghét người nào đó, hãy suy nghĩ lại và đổi thành tình thương. Ghét người không ích lợi gì cho chúng ta.
Rồi chúng ta có thể hưởng thụ mọi sự giàu sang, mọi xa hoa lộng lẫy và mọi điều đẹp đẽ mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhớ đến vị chủ nhân. Chúng ta phải nhớ đến Thượng Đế, và Thượng Đế là chính chúng ta. Là bản tính tối thượng của chúng ta, không có gì hơn nữa. Chúng ta có thể chọn lựa suy nghĩ khẳng định những gì ích lợi cho người khác và cho chính mình vào đúng lúc là sự khẳng định, và những gì làm hại chúng ta và hại người khác là sự phủ định. Cho nên, mỗi một lần chúng ta đều phải cân nhắc việc gì là phủ định, việc gì là khẳng định. Đó là cách chúng ta chiến đấu.
Nếu chúng ta luôn luôn suy nghĩ khẳng định, nói năng khẳng định, yêu thương người khác và lúc nào cũng hành động trong chiều hướng khẳng định, nghĩa là làm đúng cách, đúng lúc, có ích lợi cho chính mình và cho người khác. Đó là lúc chúng ta đứng về phía lực lượng khẳng định, và lực lượng này có thêm một nhà kho để khắc chế lực lượng phủ định trên thế giới này. Nếu bây giờ có thêm được lực lượng khẳng định trên thế giới này, thì chúng ta sẽ có thêm sự đẹp đẽ, sự may mắn. Ý tôi nói không phải về tiền bạc, nhưng về bầu không khí của môi sinh và trong mọi chuyện chúng ta làm được thuận lợi và nhiều thành công hơn. Nếu có lực lượng phủ định nhiều hơn thì chúng ta sẽ thêm nhiều thiên tai, nhiều rắc rối, nhiều chiến tranh và nhiều sự tranh cãi giữa những người láng giềng.
Chúng ta có sự lựa chọn. Đừng nghĩ rằng thiên tai ở đây hay ở bất cứ nơi nào có thể là nghiệp chướng của những người vùng đó không thôi, mà chúng ta cũng có trách nhiệm. Mỗi lần suy nghĩ phủ định, chúng ta phải chịu trách nhiệm về thiên tai trên thế giới, hoặc trong lối xóm của chúng ta. Cho nên, hãy cố gắng nghĩ khẳng định thường xuyên. Hãy cố giữ lòng thương yêu và hảo tâm, cố gắng khống chế sự suy nghĩ phủ định của chúng ta. Tôi biết quý vị đã biết, nhưng đôi lúc quý vị quên ứng dụng, chỉ có vậy thôi. Vì thế, hãy cố gắng ứng dụng nhiều hơn nữa, suy nghĩ khẳng định, nói năng khẳng định, làm việc với thái độ thương yêu. Suy nghĩ trong chiều hướng thương yêu, mỗi lần thấy các khuynh hướng phủ định, quý vị liền dập tắt ngay và kéo mình trở lại. Đó là cách duy nhất, tôi chẳng có gì khác bí mật. Tôi cũng đang cố gắng làm như vậy.
Đôi khi thiên tai cũng tốt cho chúng ta, tốt cho nhân loại. Phải, để họ học làm việc chung với nhau, bảo vệ lẫn nhau, yêu thương nhau và cùng nhau chia sẻ những lúc khó khăn. Tâm của con người trở nên dịu dàng hơn. Sự hận thù vì láng giềng hiểu lầm nhau, sau đó sẽ được hóa giải. Vì vậy mà con người trong hoạn nạn bắt đầu suy gẫm tính chất vô thường của cuộc đời, sau đó bắt đầu hiểu rằng không thể dựa vào sự an toàn vật chất. Hãy nhìn hàng triệu căn nhà, chỉ trong vòng 5-6 phút là tiêu tan.
Gần đây, tôi đọc báo thấy có nhiều điều rất thú vị, chẳng hạn như bây giờ, ngay cả các bác sĩ cũng nhìn nhận rằng những người có niềm tin nơi tôn giáo đôi khi mau lành mình hơn, hay ít ra họ cũng có thêm sức mạnh để chịu đựng và chấp nhận tình trạng sức khỏe của họ. Họ cũng lạc quan hơn, vui vẻ hơn, vì họ tin tưởng nơi Thượng Đế. Ngay cả nếu họ không trông thấy Thượng Đế như chúng ta đã thấy và không thấy Thượng Đế giúp đỡ họ, nhưng họ vẫn có lòng tin nơi Thượng Đế, và đức tin đó đã giúp cho bệnh tình của họ. Hiện nay, các bác sĩ đã biết được điều đó.
Cũng như trong lúc hoạn nạn, khi người ta có lòng tin nơi Thượng Đế, họ cảm thấy dễ chịu hơn. Như trong trận hỏa hoạn này, có một số nạn nhân vì có lòng tin nơi Thượng Đế, nên họ đã chấp nhận sự việc xảy ra, và trong lòng họ thoải mái hơn, chấp nhận hoàn cảnh nhiều hơn, và không quá khốn khổ. Nhưng đa số người trong cơn hoạn nạn, họ bị xúc động và phải mất một thời gian rất lâu mới có thể bình tâm trở lại được.
Đất nước Hoa Kỳ đang trở nên tốt đẹp hơn, cho nên tôi thấy trên báo chí cũng như trên đài truyền hình bây giờ đang giảm bớt những thứ bạo động, và trên chương trình truyền thanh âm nhạc họ muốn cắt bỏ những loại nhạc kích động. Tất cả những bản nhạc đề cao các băng đảng, ma túy hoặc tình dục có khuynh hướng đồi trụy. Những chuyện như vậy, tôi rất mừng là lần đầu tiên họ đã làm đúng. À không, tôi chắc chắn rằng có nhiều việc khác mà Hoa Kỳ đã bắt đầu làm đúng hay đã cố gắng làm đúng từ lâu, nhưng cũng cần phải có một lực lượng ở đằng sau để đẩy tới. Vậy chúng ta hãy cố đưa ra một chút lực lượng, hợp cùng với những đoàn thể tâm linh khác để biến thế giới thành một nơi sinh sống tốt đẹp hơn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn thiên tai nữa, không có nghĩa là chúng ta không còn bệnh tật. Bởi đa số nhân loại vẫn còn gắn bó với thói quen phủ định, mặc dù nhiều người biết là không tốt đối với họ. Vì vậy, họ có lẽ cần một vài loại chấn động, như hỏa hoạn, để lay họ thức tỉnh từ giấc mộng. Nhưng tôi không thích như vậy, vì nó quá đau đớn cho con người ta.
Bởi vậy, chúng ta cố gắng giảm thiểu sự đau đớn của họ bằng sự quan tâm của chúng ta, bằng sự an ủi vật chất và hỗ trợ tâm linh. Nếu không, chúng ta hiện diện trên thế giới này để làm chi? Nếu chúng ta luôn luôn đổ lỗi cho Thượng Đế về mọi chuyện và nói rằng đó là nghiệp chướng của họ, là sự báo ứng của họ, thì chúng ta ở đây để làm gì? Cũng giống như con cái của quý vị. Nếu chúng làm điều gì sai trái và tự làm cho chúng đau khổ, dĩ nhiên quý vị biết đó là hậu quả việc làm sai trái của chúng. Nhưng dù vậy, quý vị vẫn giúp đỡ khi chúng bị đau khổ. Khi chúng bị thương, bị bệnh, dù rằng đó là tại chúng dại dột và chính chúng gây ra, nhưng chúng ta vẫn giúp đỡ chúng và đồng thời còn thương chúng, phải không? Cũng tương tự như thế, điều này cũng tốt cho chúng ta để thực tập tình thương yêu và lòng bác ái. Mọi điều chúng ta làm là cho toàn thể, không phải cho riêng chúng ta.
Thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn, dường như ở khắp mọi nơi. Nhưng lúc này trông dường như hỗn loạn. Tại sao vậy? Một mặt thế giới trông dường như đang sáng sủa hơn, phải không? Mọi quốc gia có nhiều tự do hơn. Tất cả những quốc gia bị hạn chế trước kia, bây giờ đã cởi mở, trở nên tự do hơn. Dân chúng tại các quốc gia khác nhau, bây giờ đã chịu ngồi lại với nhau. Kẻ thù xấu xa nhất trước kia, bây giờ thành bạn hữu. Như vậy rất tốt cho thế giới của chúng ta. Rất là tốt.
Nhưng tại sao đồng thời thế giới lại dường như hỗn loạn? Ai biết không? Đại chúng đáp: con người không thể kiểm soát sự tự do. Quý vị biết được điều đó từ tôi tối hôm qua. Còn ai nữa? Đại chúng đáp: nghiệp chướng giải quyết nhanh hơn. Phải, cũng có thể là như vậy. Có thể là nghiệp chướng tác động nhanh hơn đối với họ để họ được rửa sạch. Trong cùng một ý nghĩa, giống như khi quý vị muốn xây một căn nhà mới, hoặc muốn dọn dẹp sạch sẽ một căn nhà trông có vẻ lộn xộn. Lúc đó, trông có vẻ ngổn ngang, nhưng trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Hoặc đôi lúc quý vị đi bác sĩ vì quý vị bệnh và ông ta cho quý vị uống thuốc, nhưng thuốc có phản ứng làm quý vị mệt hơn lúc trước, dường như chỉ trong một thời gian rất ngắn, rồi sau đó quý vị khá hơn. Cho nên sự việc là vậy.
Ở trên thế giới này rất khó để được bảo vệ an toàn. Vậy sự bảo vệ tốt nhất mà chúng ta có thể có được là từ đâu? Phải, từ chính chúng ta. Từ Thượng Đế, đó là vĩnh cửu nhất. Ít ra chúng ta biết rằng, mình còn có một cái gì khác ngoài những sở hữu về vật chất này, rồi sớm muộn gì chúng ta cũng trở về nơi chúng ta có đầy đủ mọi thứ. Chúng ta có cả một vương quốc. Bởi thế, nếu có gặp điều gì bất hạnh, ít ra chúng ta vẫn an toàn, không phát điên lên, không bị xúc động, bị đau thần kinh hay những tình trạng bất bình thường. Vì vậy ít ra, xã hội sẽ bớt đi gánh nặng cho những người như quý vị. Quý vị có khả năng tinh thần để đứng lên, để tăng trưởng trở lại. Nhưng tôi báo cho quý vị mừng là không có đồng tu nào của chúng ta sống trong vùng đó gặp trở ngại. Ý tôi nói là không có nhà bị cháy. Có nhiều đồng tu sống ở Santa Ana và những nơi khác.
Đó là lý do tại sao quý vị phải giúp đỡ những người cần trợ giúp. Vậy là tốt cho quý vị. Nếu không, người mà chúng tôi phải đem thực phẩm, đồ chơi và mệnh đến sẽ lại là quý vị. Bây giờ, nếu chúng ta có một đời sống rất đơn giản, như thế sẽ dễ dàng giúp những người khác và cho chính chúng ta. Chúng ta cũng có sự an toàn từ việc tu hành của mình, bởi thế chúng ta chẳng bao giờ sợ.
Đôi khi tôi có sợ khi tôi được đưa vào ống tròn để khám bệnh. Nó giống như một đường hầm, một chiếc quan tài, giống như cái đường hầm trước khi quý vị trở lại thế giới này. Đường hầm ngăn cách thế giới này với thế giới khác, đường hầm của sinh tử. Một cái ống tròn dài và rất thấp. Khi quý vị nhìn nó ở ngay trước mũi mình, quý vị cảm thấy như bị đóng kín lại. Nhưng rồi tôi cũng qua được. Sau lần thứ ba, tôi nói, ta sẽ nằm ở đây là xong, thế là hết.
Sợ hãi là chuyện thường, không sao, bởi nó là một thói quen. Từ lúc quý vị cũng thu thập cảm giác sợ hãi từ bầu không khí xung quanh nữa, không hẳn phải từ quý vị. Đôi khi, chúng ta tu hành và trở nên mẫn cảm hơn, nên có lúc chúng ta thu thập nó từ người khác để chia sẻ với họ sự khó khăn, sự sợ hãi hay cảm giác của nơi đó hay vào lúc đó. Nhưng đó là lý do chúng ta hiện diện ở đó.
Tuy nhiên, sự sợ hãi của chúng ta không phải là sự sợ hãi thực sự. Chúng ta có thể khắc phục được, đó là sự khác biệt. Chúng ta biết cách khắc phục nó. Chúng ta vốn được sinh ra như vậy từ Thượng Đế để giúp làm sạch sẽ hành tinh này. Mỗi người tu pháp môn Quán Âm đều chia sẻ trách nhiệm làm sạch quả địa cầu trong một mức độ nào đó.
Cho nên, khi ngồi thiền ở đây, cùng chung một nhóm, không phải là quý vị làm cho chính quý vị hay cho năm đời của quý vị được giải thoát, cho nước Hoa Kỳ hoặc cho riêng gia đình của quý vị không thôi, mà là cho toàn thể địa cầu. Càng nhiều người làm như vậy thì càng tốt hơn. Tiếc thay, không phải tất cả mọi người đều ý thức được điều đó, và đẳng cấp của họ chỉ đến mức độ nghĩ tới những lợi ích trước mắt. Vì vậy, đôi khi rất khó cho họ có thể tham gia với chúng ta trong lực lượng làm việc cao cả này.
Không phải chúng ta không lo, đôi khi rất khó mà lo, nhưng đó là do nghiệp chướng. Vì vậy chúng ta phải kiên nhẫn chờ đến một ngày nào đó, nghiệp chướng tiêu hết, thì chúng ta có thể giúp đỡ. Chúng ta không thể miễn cưỡng, không thể bước qua mặt vị giáo chủ trông coi về nghiệp chướng để làm những gì chúng ta muốn, bởi vì nó sẽ không tốt cho mọi người.
Thế giới của chúng ta ở đây cũng giống như một đại gia đình, có những bậc phụ huynh đang trông chừng con cái chúng ta. Chúng ta giống như những con cái. Vậy bây giờ đứa nào ngoan ngoãn, im lặng và giỏi sẽ được cha mẹ thưởng, để chúng phát triển thêm và làm gương sáng cho những đứa khác noi theo. Nếu những đứa con mất nết, tiếp tục hư hỏng, thì cha mẹ phải làm một cái gì như là vỗ vào mông, hay phạt không cho ăn kem trong một tuần, chẳng hạn như vậy. Rồi con cái sẽ ngoan ngoãn hơn, đúng vậy không?
Vị giáo chủ coi về nghiệp chướng cũng giống như bậc cha mẹ chúng ta. Họ đại diện cho đấng toàn năng, đấng tối cao để chăm sóc những con cái ở đây. Cho nên, vị đó phải làm công việc của họ. Bây giờ vì người ta không nhớ được nghiệp chướng tiền kiếp, nên đôi khi họ trách cứ Thượng Đế, than rằng, kiếp này tôi làm toàn việc thiện, tôi không làm gì hết. Mà Thượng Đế cũng đốt nhà tôi. Họ quên rằng chỉ 30 năm về trước. Quý vị biết, trước khi họ sanh ra, họ đã làm gì hoặc họ đã từng ở đâu. việc gì mình đã làm năm trước, rất dễ quên đi, đừng nói chi tới đời trước, hay nhiều kiếp trước.
Cho nên, khi chúng ta tu hành để khai ngộ, hướng về tâm linh, quý vị phải biết, chúng ta làm một cách vô điều kiện, kể cả khi tu theo pháp môn Quán Âm. Tu một pháp môn tối thượng, chúng ta vẫn phải chấp nhận một số khó khăn hay thiên tai nhỏ, hoặc đôi khi cũng lớn hơn, đến với chúng ta, nhưng rất may là ít hơn so với những người thường không tu hành.
Nếu quý vị đến với tôi với một loại dao kèo, thì quý vị sẽ thất vọng. Một vài người đã hiểu lầm mục đích tu hành của chúng ta. Tôi chẳng bao giờ hứa hẹn với quý vị sự giàu sang, một cuộc sống dễ dàng hoặc một vườn hoa hồng. Tôi không bao giờ hứa quý vị sẽ được những gì quý vị muốn, kể cả điều xấu.
Đó là lý do tại sao chúng ta tu hành để loại trừ ngã chấp. Có người muốn đủ thứ, ngay cả những chuyện vô nghĩa hoặc muốn những việc không thể nào có được. Luôn luôn muốn thúc đẩy người khác làm việc cho mình và muốn những thứ không phải mất mát gì. Muốn những thứ mà không làm việc vẫn có, muốn phục vụ cho mình trước hết và không xem xét trường hợp đó có đúng hay không. Đó là ngã chấp. Thượng Đế vốn không nợ chúng ta điều gì cả. Chúng ta ngồi thiền hoàn toàn vì sự lợi ích của chúng ta, để chúng ta trở nên tốt đẹp. Vì như vậy mới tốt cho chúng ta.
Quý khán giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vào ngày 6 tháng 11 năm 1993 với chủ đề Trận Chiến Tâm Linh. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 11.